AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với điểm phim tháng 11. Tuần này chúng ta sẽ đào sâu vào một loạt phim tài liệu vô cùng hấp dẫn và xúc động đang được phát sóng trên SBS On Demand mang tên Cancer Killers. Chị Mai ơi, cả hai chúng ta đều đã theo dõi hành trình phi thường của hai nhà sinh học phân tử người Úc, tiến sĩ Himanshu Brambat và tiến sĩ Jennifer McDymie, trong nỗ lực là hiện thực hóa cái giấc mơ để tìm ra một phương pháp chữa trị ung thư.
Dạ vâng, thưa Mai Hoa, cũng xin trước tiên là xin chào quý vị khán thính giả và chào Lê Tâm. Thì hai cái phim tài liệu này là một câu chuyện đưa mình vào một cái thế giới các phương thuốc trị bệnh ung thư. Nó hoàn toàn nó mới mẻ đối với Mai Hoa. Và để cho hai nhà khoa học này dấn thân vào con đường tìm ra một cái phương thức, một cái phương thuốc trị ung thư mới á, thì nó xuất phát từ một cái bi kịch cá nhân. Tức là một cái người đồng nghiệp của họ đã qua đời. Và trước khi chết á, thì ông này, cái lời trăn trối á, nhìn thẳng vào mắt cái người bạn của mình, nói rằng là phải có một người phải tìm ra cái cách chữa trị, và người đó phải là anh. Đó, thì cái nhà khoa học Himanshu này đó, lúc mà nghe cái lời trăn trối của bạn mình đó, thì ông nhìn vô ánh mắt của cái người bạn sắp chết của mình, nói trời ơi, ông nghĩ sao mà ông đẩy cái trách nhiệm đó cho tôi, đâu phải dễ dàng mà tìm ra cái căn thuốc trị bệnh ung thư đâu.
Jennifer and I were at the hospital and he said, you know, if someone can do it, you can do it. He pointed his finger like this to us. I just can't forget his eyes.
Ông nghĩ như vậy nhưng mà ông không quên được. Thế là trên xe hai người từ bệnh viện về, họ ngồi với nhau và họ quyết định là mình phải dấn thân để mình tìm ra. Và họ đã tìm ra cách tạo ra một cái gọi là cái viên đạn thần kỳ, nó gọi như là magic bullet đó. Thì trước khi mà tìm ra cái đó, là họ lập một cái công ty đặt tên là Engenic. Cái viên thuốc đó họ đặt tên nó là Energy Dream Vector, gọi tắt là EDV.
Độ mới mẻ của công nghệ EDV thì mình biết tất nhiên là rất là nhiều nhà khoa học đang tìm đủ mọi cách và cống hiến cả cuộc đời mình để mà có được một cái phương pháp chữa trị ung thư đáng kể. Nhưng mà riêng với cái công nghệ EDV này đó, thì chị Mai Hoa ơi, chị giải thích cho khán giả hiểu đó là cái khoa học đằng sau nó là làm sao mà khiến cho cái công nghệ này khác biệt về căn bản so với những cái hóa trị tiêu chuẩn hả chị?
Nó cũng chịu vô là cái chemo, tức là hóa trị. Mà cái phương thức hóa trị hiện bây giờ của ung thư là khi hóa trị là cái thuốc nó vào, nó không chỉ tiêu diệt cái tế bào ung thư mà nó tấn công luôn những cái tế bào lành. Thành ra khi cái người bệnh ung thư mà đi hóa trị xong mà họ bị rụng tóc, họ bị ói mửa, họ bị suy nhược, và có khi là họ mệt mỏi lắm, họ cái chất lượng họ sống họ vô cùng kém. Thì hai nhà khoa học này đã tìm ra một cái gọi là cái nano, là một cái phần khuyết của một cái vi khuẩn, thì nó làm rỗng ở bên trong, thì bên trong đó chứa một cái dược liệu, để mà cái dược liệu đó nó sẽ chỉ có đi tìm tới tế bào ung thư. Những cái thành phần cấu trúc tóc ở bên ngoài của cái nano đó sẽ bám vào tế bào ung thư, rồi sau đó là giải phóng cái thuốc. Cái viên nano này nó giống như là một con ngựa thành Troy đó, nó giấu thuốc ở bên trong và nó đi thẳng vào tế bào ung thư, và khi gặp tế bào ung thư nó bám chặt vào đó, bám chặt vào tế bào ung thư rồi thì nó mới giải phóng thuốc vào cái tế bào ung thư, thì cái thuốc này nó mới cô lập tế bào ung thư và giết tế bào ung thư. Đó, nó là như vậy đó. Thì đó là cái cách mà họ phát minh ra.
Dạ, như vậy là như chị nói lúc nãy đó, là nếu mà hóa trị bình thường á, truyền thống đó, là đưa vào nhưng mà không thể phân biệt được tế bào nào là ung thư và tế bào nào là còn khỏe mạnh, cho nên là cứ tiêu diệt hết cái vùng chỗ đó. Còn cái nano cell này đó, cái tế bào nano cực nhỏ này đó, thì nó tìm đúng chính xác cái tế bào nào bị ung thư để mà nó trị thôi. Thì như vậy là cái cơ chế mà vận chuyển nó đưa nó đến đúng chỗ, đến cái tế bào ung thư để trị liệu, đó là cái làm cho cái công nghệ này nó khác biệt với hóa trị hả chị?
Đúng vậy, đó là cái chìa khóa. Mà làm sao mà để nó biết là nó đi thẳng khi mà tim nó vào đó, thì làm sao để nó biết, để nó đi thẳng tới cái vùng đó, cái loại ung thư đó đang nằm ở đó để nó tiêu diệt đó, thì mới là cái chìa khóa. Thì cái thuốc EDV này đó, thì được phủ bằng một cái kháng thể đặc hiệu kép ha, thì nó hoạt động như một cái chìa khóa khóa chặt vào một cái thụ thể cụ thể trên mặt tế bào ung thư. Thì khi mà EDV nó cắn vào á, tế bào ung thư bị đánh lừa, nuốt nó vào bên trong và thuốc được giải phóng trực tiếp trong khối u, tiêu diệt nó từ bên trong, và điều này giúp làm giảm thiểu độc tính một cách đáng kinh ngạc. Thì cái quá trình họ làm là tìm ra cái cách thức rồi đó, thì họ phải thử nghiệm, trước tiên là phải thử nghiệm trên chuột. Và chưa thử nghiệm trên chuột rồi thấy hiệu quả rồi đó, thì mới thử nghiệm lên khỉ. Khi mà thử nghiệm lên khỉ hiệu quả rồi đó, mới thử nghiệm lên chó, rồi thấy hiệu quả trên chó rồi đó, rồi mới thử nghiệm lên người. Và trong cái quá trình đó, đối với công ty Engenic này, nó chỉ có 7 năm thôi, nó là một cái tốc độ rất là nhanh. Nó rất rất là nhanh, nhưng mà từ cái lúc mà họ phát hiện, họ tìm ra được cái cách thức, cái chìa khóa thuốc để mà thuốc đi thẳng vào tế bào ung thư, cho đến khi đến hiện tại nay là đã 20 năm mà thuốc vẫn chưa ra đến thị trường. Tuy nhiên mà họ muốn quay trở lại cái mà lần đầu tiên họ thử được lên trên chó đó, thì cái con chó đó nó bị ung thư não, mà cái vết ung thư đó nó nằm ở ngay trong cái giữa não. Thành ra không có cách gì mà chữa trị đó, không có giải phẫu được, không có làm được gì được hết đó. Thì họ đã tiêm cái thuốc này vào, họ quan sát thì thấy cái thuốc này đó, nó đi thẳng vào cái khối u ở trong não của con chó đó, và diệt cái khối u đó, và con chó này nó bình phục. Vì sao mà từ chuột đến khỉ, tới chó, tới người, mà không phải ngược lại là chuột, chó, rồi khỉ, người. Thì Ian Fraser là một trong những cái nhà khoa học hàng đầu của Úc, và ông này cũng là từng là người Úc của năm, ông giải thích đó, là khi mà con chó nó bị ung thư đó, thì cái bệnh ung thư của nó gần giống với con người, và nó có những cái biểu hiện giống với con người nhất. Do đó mà trước khi thử nghiệm lên người là thử nghiệm lên chó, và cái việc mà họ thử nghiệm lên chó thành công đã giúp họ có một bước tiến thử nghiệm lên người. Và cái việc họ thử nghiệm lên người đầu tiên là ở Melbourne cách đây là 10 năm.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là hấp dẫn. Trong phim tài liệu họ có giải thích hết luôn cái cách mà tế bào này đưa vào, khi mà tiêm vào cái khối u á thì bị nuốt vào bên trong khối u, và nó sẽ phát ra cái sự tiêu diệt từ ngay bên trong cái khối u. Như vậy là nó sẽ gọi là thuốc được giải phóng từ bên trong khối u để mà tiêu diệt khối u từ bên trong, và nó sẽ không có độc tính. Nó so với những cái loại hóa trị khác thì nó có cái hồ sơ độc tính rất là thấp. Nhưng mà tại sao lâu như vậy, như chị vừa nói xong, 10 năm rồi mà tại sao vẫn không thể nào được chấp nhận để mà có thể hiện diện trên thị trường hoặc là trên một vài cái thử nghiệm đối với con người hàng loạt à?
Bởi vì có rất là nhiều những cái quy định để có thể được phép thử nghiệm hàng loạt trên người. Cái thứ nhất là về mặt tài chính ha, để mà tạo ra thuốc là cả một cái vấn đề. Rồi phải có bệnh nhân, những cái nhà khoa học này á, họ là những nhà khoa học, họ không phải nằm ở trong cái hệ thống y tế, họ không có nắm bệnh nhân, mà bệnh nhân nằm trong cái hệ thống y tế, tức là bệnh viện. Thì ở trong bệnh viện muốn thử nghiệm lên người phải có những cái điều kiện đặc biệt, tức là cái người bệnh nhân ung thư đó là phải thử qua hết tất cả những liệu pháp điều trị. Họ coi như là bó tay rồi, không trị được nữa. Cái ung thư của họ là đã di căn rồi, là không trị được nữa. Và cái người bệnh nhân đó đồng ý để thử nghiệm và chịu trách nhiệm. Tất cả những đó là nó nằm trong cái tiêu chuẩn luật pháp. Và họ đã làm thử nghiệm với ở dưới Melbourne, họ đã thành công. Nhưng mà để đưa ra thị trường đó, thì thị trường Úc, cái nước Úc không có đủ sức để đưa ra thị trường. Mà muốn thì phải qua cái thị trường lớn nhất mà coi như là trùm hết tất cả những thị trường dược phẩm ở trên thế giới, đó là Mỹ. Thì là nó phải qua cái FDA của Mỹ. Những cái cơ sở, những cái pharmacy, những cái nhà sản xuất thuốc mà dược liệu mà lớn nhất thế giới đó, mà đủ sức để đầu tư thì nó nằm ở Mỹ. Chính vì vậy nó phải, thứ nhất là phải có tiền để mà làm thử nghiệm. Làm thử nghiệm cứ gần như là mỗi tháng phải tốn có 1 triệu nếu mà muốn thử nghiệm trên người để mà trả. Thì họ từ đó đến nay là 10 năm rồi mà họ vẫn làm mà chưa có cái doanh thu. Thì cái sự sức, cái phải có một cái nguồn đầu tư khủng khiếp để mà có thuốc để mà thử nghiệm rồi để mà được chấp nhận ra thị trường.
À đúng rồi, chị Mai Hoa nói thì mới nhớ là trong phim cũng có nói đến là để mà được công nhận đó thì Angenic phải đối mặt với một cái cuộc đua rất là tốn kém, là kéo dài là từ 10 đến 15 năm mà cái chi phí cuối cùng là có thể ước tính là lên tới hàng tỷ đô la, và tất cả là đều phải thông qua như chị mới nói lúc nãy là FDA nữa, tức là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm ở Hoa Kỳ.
Và không phải ai ở trong cái cục đó họ cũng có một cái sự hiểu biết hay là rất là quan tâm tới cái thuốc này đâu. Cũng như trong phim ông nhà khoa học Himansu ông nói đó, họ nói những cái, họ hỏi những cái câu mà ông ngồi ông phải cố nhịn để trả lời những câu hỏi mà phải nói là rất là ngớ ngẩn, mà không hỏi, ông không hiểu tại sao mà những người đó lại nằm ở trong chức vụ đó mà có thể mà xét duyệt để một cái thuốc mà những cái nhà khoa học khác đều có những cái đánh giá rất là tốt để được chấp nhận mà thử nghiệm ở trên thị trường Mỹ. Thử nghiệm thôi nha, chứ chưa đưa ra nha. Và ông nói ngạc nhiên là sao mấy cái người đó không bao giờ bị ung thư. Đó là nhà khoa học, cái lời nhà khoa học có nói đó.
Trong bộ phim tài liệu cũng nói đến là cái tương lai của cái thuốc này như thế nào, vì nó rất là hứa hẹn như vậy. Dạ, thì ở trong cái bộ phim tài liệu người ta có cập nhật cái tiến trình và cái quá trình thử nghiệm cho đến nay không chị?
Khi mà bộ phim này ra mắt á, thì nó vẫn đang ở thời kỳ thử nghiệm. Hiện nay đó, ở trên trang web của Cancer Council Australia đó, thì người ta kêu gọi những cái bệnh nhân nào muốn coi như là quan tâm tới cái việc thử nghiệm này có thể vào tìm hiểu, có thể vào đăng ký để thử xem rằng là họ muốn thử nghiệm cái thuốc này không. Tức là nó tiến bộ đến như vậy đó, nó đã được cái tổ chức mà Cancer Council Australia đưa lên trang web của mình để mà có thể mà kêu gọi những cái người bệnh nhân có thể đăng ký để mà thử nghiệm, tức là một cái sự bước tiến rất là lớn, đúng không? Tuy nhiên, quay lại với cái việc để nó đưa ra thị trường vẫn cần đầu tư. Thế thì nó cái món lợi lớn như vậy, một khi mà thuốc ung thư tạo ra mà không có tác dụng phụ, mà nó cái mức độ thành công hiện nay nó là đến 60%, tức là hơn 50% có khả năng sống, hơn 60%. Thì như vậy nếu như mà một bệnh nhân ung thư mà cảm thấy rằng là họ không được sống bao nhiêu lâu nữa, rất nhiều bệnh nhân ở trong cái phim này họ đề cập tới có những người chỉ còn sống 3 ngày và họ quyết định họ thử và sống. Và có những cái ung thư chẳng hạn như ung thư tụy gần như là bó tay không trị được, nhưng mà trong phim này đã cho thấy ít nhất là 2 người ung thư tụy, tức là không biết bao nhiêu người nhưng mà ít nhất có 2 người họ đồng ý xuất hiện trên phim và cho thấy là cái thuốc này đã điều trị họ hoàn toàn khỏe mạnh, tức là đã ngăn chặn cái khối u của họ và họ đã có thể một chất lượng, họ có thể tiếp tục sống và có chất lượng sống rất là tốt. Rất tiếc là cái người đầu tiên là bà Caroline đó, bà được chữa trị nhưng mà sau khi chữa trị là 7 tháng sau bà bị té trong phòng tắm và bà chết vì cái cú té trong phòng tắm đó, chứ không phải chết vì ung thư. Trong khi trước đó là ung thư nó là bó tay rồi, bà không còn sống nữa, bà chết rồi, bà bó tay là không trị được nữa, nhưng mà cái thuốc này trị bà được. Nhưng rồi sau đó bà bị té trong phòng tắm 7 tháng sau thì bà chết. Rồi một người nữa là An thì cũng đã ung thư tụy và cũng đã sống được. Nên như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa rất nhiều vì những cái thông tin chi tiết về cuộc chiến không khoan nhượng giữa các nhà khoa học để chống lại bệnh ung thư. Và chắc chắn là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục theo dõi cái câu chuyện về cái công ty nhỏ bé của Úc nhưng mà có cái sản phẩm NanoCell đã thay đổi thế giới như thế nào. Thì thưa quý vị, cũng xin nhắc lại là quý vị có thể vào cái bài viết của SBS Việt ngữ để có thể đến được với cái website của Council Australia mà chị Mai Hoa vừa mới nhắc.
Dạ, và câu chuyện này cũng được tạp chí Forbes đã đưa lên hồi tháng 7 năm nay và cho thấy rằng là nó có thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư và giới có tiền. Tuy nhiên thì quý vị cũng để hiểu rõ câu chuyện này thì quý vị có thể vào xem hai tập phim Cancer Killers đang được chiếu miễn phí trên SBS On Demand với phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh. Và Mai Hoa cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong kỳ điểm phim tháng sau.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa. Xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.